Bay qua thời gian, phần 7, Nguyễn Thị Châu Giang. Tuấn hay kể cho tôi nghe ngày mới sang nước Mỹ. Một ngày giữa mùa đông giá buốt, tuyết phủ trắng khắp nơi, trắng đến nao lòng. Đi giữa tuyết trắng, mặc không biết bao nhiêu áo mà vẫn rét run lên. Hồi đó, nghĩ vì chưa quen thời tiết, nhưng thật ra không phải vậy. Thường khi trời có tuyết, không khí khô ráo và ấm hơn nhiều. Chỉ tại cái lạnh từ trong lòng lạnh ra, mà nếu là như vậy, thì chẳng có áo nào, khăn nào làm ấm nổi. Nhìn tuyết rơi, nước mắt cũng rơi không cầm được. Thứ tình yêu mà cậu nuôi nấng trong tim bao nhiêu năm trời cũng như tuyết, có khi nó đông lại thành băng cứng, có khi lại chảy tan ra dưới ánh mặt trời ấm áp đầu xuân. Nhưng bởi vì nó sáng và hồn nhiên quá, nên chỉ cần một vết rơ nhỏ cũng làm tổn thương. Tôi vẫn mong mỏi mối tình của cậu đâm hoa kết trái, nhưng lòng luôn mơ hồ, sợ hãi sự xa cách sẽ giống như bão tuyết, làm cây cảnh trụi lá trơ trọi. Mọi người bảo Washington DC và Virginia là thủ phủ của các loài hoa, nhưng chỉ trên những đường phố New York hướng về Times Square, tôi mới thấy người ta bán hoa ngoài đường nhiều như vậy. Những bó hoa bọc giấy kiếng cắm trong những xô thiếc xám hoặc những thùng gỗ nhỏ, nước gì gì chảy qua miệng nẹp bằng sắt thành những giọt trong và sáng như ngọc. Sang trọng hơn có những quầy nhỏ với hai cửa kính đục, luôn luôn mở rộng vì lượng hoa quá nhiều phải đặt tràn ra lề đường. Những bông hoa to khỏe, sặc sỡ. Chúng là một tổng hợp hỗn độn của những màu sắc đối chọi nhưng vô cùng hài hòa. Trên những cánh hoa mỏng mảnh dường như còn bám đầy xương của miền đất xa lạ, chúng tựa đầu vào vai nhau, thầm thì hát với nhau những bài ca của màu sắc. Chỉ có điều lạ là ngay cả khi dúi đầu vào trong đám hoa khổng lồ, tôi vẫn không tìm ra được một chút hương nào gây ấn tượng. Chúng hầu như không có hương thơm, ngoài một chút ngây ngái của cỏ dại và lá cành tươi mới cắt. Điều đó làm tôi thất vọng. Giống như khi ngắm nhìn một cô gái đẹp, nhưng sau vẻ đẹp kỳ diệu ấy đã là một dấu chấm hết. Nhưng dù sao, chúng vẫn làm sáng ngời lên những đường phố tấp nập ồn ào và làm dịu đi sự căng thẳng mà những tòa nhà cao chọc trời mang lại. Trong khu vườn nhỏ bao quanh căn nhà gỗ ở khu Full Church, bên những gốc rẻ bị cưa sát đất, bên những cây anh đào trụi lá, những cây liễu hoàn diệp xanh biếc và những cây phong cháy đỏ, ba mẹ Tuấn trồng rất nhiều hoa. Đó là lý do vì sao hôm nào trên bàn ăn hoặc trong phòng khách cũng có một bình hoa to rực rỡ, đông cũng như hè. Cách một vài ngày Nhân lại sang nhà, nói đùa vài câu ồn ĩ phá tan sự vắng lặng của khu vườn rồi lại áo đi mất hút, mang theo một bó lớn cúc, tầm xuân hay sâu nhái với khuôn mặt bắt đầu ửng hồng vì sung sướng. Mẹ Tuấn yêu hoa bằng một tình yêu da diết. Những người vốn yêu hoa như vậy, tâm hồn thường quá độ nhạy cảm và dễ bị tan vỡ. Chỗ của họ không phải là ở một cuộc sống căng thẳng như thế này, ở một nơi mà mọi thứ luôn trở thành lạc lõng và xa lạ. Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn hình bầu dục, bóng chiều bò qua những khe cửa gỗ luồn vào phòng làm cho mọi vật tối sầm lại. Ánh đèn vàng giúp cho khung cảnh ấm hơn, nhưng không làm tan đi được nỗi buồn trong đôi mắt của người đàn bà xa xứ đang ngồi trước mặt tôi. Và vì không khóc được, nên như có một làn sương mỏng phủ lên, nó ướt át và đầy đau đớn. Bà đứng dậy múc thêm thức ăn vào chiếc đĩa thủy tinh, khe khẽ thở dài. Món bỉ cuốn của bà ngày hôm nay rất ngon, nhưng bà luôn miệng bảo rằng bà không có thì giờ để chuẩn bị kỹ hơn. Và lại, đồ ăn ở Mỹ bao giờ mùi vị cũng nhạt hơn so với nước ta. Nói đến chữ này, mắt bà lại chớp chớp, mặt bà đỏ lên bối rối. Không ai nói gì với bà, tất cả đều ngồi yên lặng, mặt cúi rằm xuống chén thức ăn. Thỉnh thoảng, chồng bà ho lên một tiếng rất khẽ, rồi lại im lặng trở lại. Dù có ai đó nói một câu hài hước gì đó, bà cũng mỉm cười. Màn sương mỏng hơi loãng ra nhưng ánh buồn trong mắt không thay đổi. Lúc này, trông bà thật nhỏ bé. Sau cùng bà bảo, tôi chỉ thấy hạnh phúc và vui khi ở Việt Nam. Có lẽ tôi sẽ phải về Việt Nam sống. Trời ơi, ngay cả cái nắng của Sài Gòn cũng lãng mạn và dễ chịu hơn. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có mặt ở đây. Bàn tay mảnh dày của bà đặt trên bàn run run. Những móng tay nhỏ nhắn sơn bạc ánh lên như những vỏ xà cừ nhỏ xíu. Những ngày tôi ở, bà chỉ nói một câu như vậy, nhưng tôi nhìn thấy sức mạnh của tình yêu được bà nén chặt trong câu nói. Phần thời gian còn lại, bà trở nên lặng lẽ hẳn. Thỉnh thoảng, bà nhìn tôi mà có lẽ không phải là nhìn tôi. Bà nhìn vào khoảng không phía sau tôi, như hy vọng sẽ gặp được những hình ảnh thân yêu của Việt Nam ở đó. Khi tôi đón được ánh mắt bà, cái nhìn đột ngột trở nên thẳng thốt và ngơ ngác. Nó làm trái tim tôi co thắt lại. Đôi mắt của bà không hiểu sao luôn làm tôi nhớ đến cốt, nhớ đến một ông già to cao, tóc bạc cắt sát đầu, lởm chởm như một cái bàn chải cùn bằng sợi cước. Ông mặc chiếc quần bố đen có hai túi khổng lồ ở đầu gối, trên đầu đội một chiếc nón kết bằng nhỉ đen, miệng lúc nào cũng thở ra đầy hơi thuốc và rượu mạnh. Và dù cho trời có lạnh giá cỡ nào đi nữa, ông vẫn phanh áo khoác để lộ chiếc áo thun in những dòng chữ viết bằng tiếng của nước ông. Ông tỏ vẻ lơ đễnh với nước Mỹ, giống như đây chỉ là một cuộc viễn du khiên cưỡng và mỏi mệt. Hơn bao giờ hết, ông thích nằm dài trong phòng, trên chiếc giường còn trải ga trắng muốt, viết thơ lên giấy bằng một cây viết chì to bản cuộc ngủ. Ở nước Mỹ, nhưng ông viết thơ về Georgia, chỉ luôn viết thơ về Georgia. Mảnh đất ấy mang đến cho ông một nguồn cảm xúc mạnh mẽ và một tình yêu bất tận. Sống trong nó, ông hồn nhiên và thơ ngây như một đứa trẻ. Tôi không thể sống mà thiếu Georgia, như thở mà thiếu khí trời vậy. Tôi thuộc lòng câu nói của ông, điều này có vẻ như đúng với cả chính tôi, nhưng chỉ khi bước chân ra khỏi biên giới, ngoảnh nhìn lại tổ quốc thân yêu trong ánh bình minh đang lên, tôi mới cảm nhận điều đó một cách rõ ràng hơn. Với cốt, tình yêu Georgia không bao giờ nhỏ bé đi hay to lớn hơn được nữa. Nó đã trở thành máu thịt, thành hơi thở, thành đời sống hàng ngày mà ông đang sống. Mang trong người tình cảm ấy, nơi đâu cũng là Georgia của ông, bầu khí nào cũng là bầu khí của quê hương ông hết. Ông thích nói và nói nhiều bằng một thứ Anh văn siêu sẹo trộn lẫn với tiếng Georgia. Mỗi khi ông cất tiếng, Lola lại trợn mắt và Gleb cúi mặt xuống bàn, giả như tìm đọc một thứ gì đó rất hấp dẫn làm anh phải nhếch quấy miệng xinh đẹp lên để mỉm cười. Nói chung, phải khó khăn lắm người ta mới vỡ lẽ được ông muốn nói gì. Ông thường làm cho mọi người bật cười vì những câu phát biểu hoàn toàn lạc đề của mình. Ví dụ như khi người ta yêu cầu mỗi nhà văn, nhà thơ sẽ đọc tác phẩm của mình ở nhà sách Prairie Life, ông đề nghị được đọc thêm tiếng Georgia. Mọi người nhất loạt hoan nghênh ý kiến đó và chuyển sang nói về vấn đề khác, thì ông đột ngột đứng dậy, hỏi to đầy giận dữ: "Tại sao tôi không thể đọc thơ của tôi bằng tiếng Georgia được?" Làm mọi người choáng cả người. Hay nói lung tung, nhưng cốt là một ông già tình cảm. Ông hay vuốt tóc tôi và kể về đứa con gái lớn đang sống ở Bỉ. Mắt ông đỏ lên và mũi bắt đầu sụt sịt như người cảm nặng. Cái đầu to lớn nặng nề gục xuống một bên vai. Rồi trong bất cứ bữa tiệc nào, sau khi đã uống cạn vài ly rượu, ông lại cất giọng hát những bài hát bằng tiếng Georgia. Ông chỉ những dòng chữ Georgia trên ngực áo. Những chiếc áo thun này được treo trang trọng trong phòng đọc sách nhỏ và ấm cúng của Prairie Guide, như để minh họa cho những bài thơ viết về tổ quốc vĩ đại và thân yêu của ông. Và nói bằng một giọng khàn đặc: Georgia nghèo nhưng tôi yêu Georgia. Georgia luôn ở trong trái tim tôi. Tình yêu tổ quốc sâu sắc của ông càng ngày càng làm ông trở nên đáng yêu hơn đối với mọi người.